Chương 8. Đến ngày tòa xử, thầy giáo Phát xuống trước một bữa, ở tại Trà Vinh mà chờ. Tuy thầy Hà Tấn Tài đã dặn dò mọi việc và biểu đừng sợ, nhưng mà thầy giáo Phát cũng lo hết sức, nên mặt mày buồn hiu. Thầy gặp vợ chồng hội đồng lợi đi hầu, ông bà ngoài miệng thì cứ nói cứng như thường, mà nét mặt coi cũng lo lùng lắm. Chừng tòa kêu hỏi mà xử, thì thầy giáo Phát cứ khai mình vay bạc của anh mình là Hà Tấn Tài mà mua ruộng đất nhà cửa đó. Luận trót một giờ đồng hồ, nhưng mà chừng tòa lên án, thì tòa phạt Bành Đại Lợi 1 năm tù và phạt Hà Tấn Phát 6 tháng tù về tội sang đoạt. Thầy giáo Phát nghe tòa đọc án phạt thầy, thì thầy tá hỏa 2 con mắt, mồ hôi tuôn ướt áo. Còn thầy hội đồng lợi, thì lúc bước ra khỏi cửa tòa, thầy té xỉu. Vợ thầy lật đật, mướn xe hơi, chở về Tiểu Cần liền. Thầy giáo Phát bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa, cứ đi thơ thẩn ngoài đường. Đến xế, thì thầy mới đánh một cái dây thép cho anh hay rằng mình đã bị tòa kêu án 6 tháng tù và hỏi anh coi bây giờ phải làm sao. Ở Trà Vinh mà chờ anh trả lời thì bực bội quá chịu không được. Bởi vậy, thầy đi chuyến xe chiều mà qua Tiểu Cần, trước là thăm hội đồng lợi, sau nữa hỏi coi vợ chồng tính lẽ nào. Vợ chồng hội đồng lợi thấy thầy giáo Phát thì khóc òa, thầy giáo Phát cũng khóc. Hội đồng lợi nói rằng, tôi thiếu nợ người ta, tôi lập mưu để chủ nợ không thi hành phát mãi ruộng đất tôi được, thì tòa bỏ tù tôi đã đành. Tội nghiệp cho thầy, vì thầy thương tôi nên muốn cứu vớt tôi mà thầy phải liên lụy, thiệt vợ chồng tôi buồn hết sức. Chẳng giấu gì thầy, vì cái kiện này mà mấy tháng nay tôi tốn hao lùng lắm, bây giờ trong nhà bạc tiền đã hết, mà lúa cũng sạch trơn, tôi biết làm sao. Thầy cũng thấy, tôi lo hết lòng, chứ phải tôi bỏ trôi đâu. Tại cái mạng tôi phải tán gia bại sản, mà còn phải ở tù nữa. Thôi đành bó tay mà chịu. Xin thầy coi bộ phương kế gì mà gỡ khỏi phận thầy, thì hãy làm đi. Chớ thiệt tôi tận kế rồi, chỉ để chúng bắt đi ở tù rồi chết. Thầy giáo Phát nghe hội đồng lợi nói xui xị, thì thầy thối chí ngã lòng. Thầy ngồi khóc rắm rứt, thấy cảnh tù rạc trước mắt, nhớ việc mất chức xấu hổ, tiếc công phu ăn học, ngày nay tan rã như bọt nước. Giữ tính tình ngay thẳng, rốt cuộc rồi cũng chẳng ích gì. Vợ thầy hội đồng lợi thấy thầy buồn rầu quá mới nói rằng, xin thầy nhất chớ buồn, phải tỉnh trí mà lo. Vợ chồng tôi nói thiệt, nếu thầy phá cái án tòa đó được, thì vợ chồng tôi lo cho thầy luôn hết ruộng đất đó mà hưởng đời đời, đặng bù lại cái hại của vợ chồng tôi làm cho thầy phải mang. Chớ vợ chồng tôi không nỡ đòi lại đâu. Lời tôi nói đây là lời chắc chắn, chớ không phải môi miếng. Thầy nghĩ đó coi, nếu thầy trả lại thì chủ nợ họ cũng thi hành, chớ vợ chồng tôi có ăn uống gì được. Mấy lời nói ấy tuy thật nhưng mà có xảo, thầy giáo Phát nghe mà thầy không để ý đến. Còn thầy hội đồng lợi nghe thì thầy lại cảm. Lật đật đi mở tủ sắt, lấy 2 bổn tờ bán gia viên điền sản đó mà đưa cho thầy giáo Phát mà nói rằng, lời vợ tôi nói phải lắm, bề nào gia tài tôi cũng phải tiêu. Vậy thà là tôi cho đặng đền ơn đáp nghĩa cho thầy, hơn là để cho cha già phát mãi. Thầy giữ lấy 2 bổn tờ mua đó đi, để tôi làm thêm 1 bổn tờ nữa cho chắc chắn. Thầy hội đồng lợi lấy giấy mà viết 1 tờ như vậy: chúng tôi là Bành Đại Lợi và vợ là Lý Thị Phúc, đứng từ này chứng chắc rằng những ruộng đất nhà cửa của chúng tôi tại Tiểu Cần và tại Phước Long mà chúng tôi đã làm tờ bán cho thầy giáo Phát đó là bán thiệt, chứ không phải mượn thầy sang tên đứng bộ giùm. Vậy con cháu chúng tôi ngày sau không được kiêu nài chi hết. Thầy viết vào đó, rồi thầy ký tên, lại biểu vợ con đồng ký tên vào đó hết thảy. Người nào không biết ký tên thì lăn tay làm dấu. Thầy giáo thấy việc ở tù đã thấy trước mắt, còn sự nghiệp của hội đồng lợi thì nay mai cha và sẽ thi hành phát mãi. Vợ chồng làm màu mè cho mình mát ruột chớ không ít gì. Bởi vậy thầy từ chối, không chịu lấy mấy tờ. Hội đồng lợi cứ theo nài ép, xếp tờ mà bỏ đại vào túi thầy giáo. Sáng bữa sau, thầy giáo Phát trở qua Trà Vinh, tiếp được dây thép của Hà Tấn Tài biểu phải vào đơn tại tòa mà xin chống án, rồi về Sài Gòn liền. Thầy làm y theo lời dạy của anh, lên xe hơi mà về Sài Gòn. Thầy giáo đọc hết việc tòa xử cho anh chị nghe, lại đưa các giấy của hội đồng lợi giao đó cho anh chị coi nữa. Hà Tấn Tài ngồi đọc từ tờ, xét từ đầu, rồi suy nghĩ lâu lắm. Thầy suy xét kỹ lưỡng, rồi thầy mới nói rằng, vụ này là một vụ lớn. Gia tài này trên 10 muôn đồng bạc, chớ không phải ít đâu. Nếu em chống cự, làm cho khỏi bị tòa lên án quỷ tờ bán của vợ chồng Bành Đại Lợi làm đây, thì em hưởng trọn cái gia tài đó. Em trở nên một người cự phú, chớ không phải chơi. Nếu phải tốn hao 50 ngàn mà được việc, thì cũng nên tốn, có sao đâu mà sợ. Vậy mà em có biết Bành Đại Lợi thiếu nợ chài già bao nhiêu và còn thiếu ai nữa hay không? Thầy giáo Phát đáp rằng, em nhớ hội đồng lợi có nói thiếu hai người chà đứng kiện gần 50.000 đồng vốn và lời. Thầy còn lãnh nợ giùm cho anh em số vốn lời lối 35.000 nữa. Nhiều quá, chớ chi thầy thiếu nội hai người chà này và thiếu ít thì qua lập thế nói với nó mà trả mớ nhắm, trả chừng đôi 30.000 rồi xin nó bãi nại. Mà theo như lời em nói đó thì tính như vậy không được. Thiếu nó tới 50.000 mà bây giờ nó thấy mình bị án, nó đắc thế quá. Nay mai gì đây, hễ tòa trên y án, nói sự mua bán đó là giả dối, thì tự nhiên tòa hộ lên án quỷ tờ mua bán. Rồi nó thi hành phát mãi ruộng đất, lấy lại số nợ đủ, có cần gì phải bàn tính với mình. Dí dầu mình tính êm với bọn chà này, thì chủ nợ khác nữa họ ra kiện, hơi đâu mình tính. Nếu mình trả nợ hết thảy cho mọi người, đặng lấy gia tài đó cho êm, thì chẳng khác nào mình mua mà lại mua mắc, không ít gì. Hà Tấn Tài ngồi suy nghĩ một lát, rồi nói, không biết chừng, em ở phải bụng em tốt, nên ngày nay trời Phật sắp đặt mà thưởng cho em. Đã biết bây giờ em bị án, mà ở đời thường, thấy có nhiều việc tiền hung hậu kiết, có sao đâu mà sợ. Thôi, để mai hỏi thăm xem, coi ông Trạng nào mà giỏi, qua nói chuyện với ổng thử coi. Theo ý qua thì chắc được. Bữa sau, Hà Tấn Tài xin phép nghỉ buổi chiều, đặng đi lo giùm việc của em. Đến 7 giờ tối, thầy mới về. Vô tới cửa, thầy gặp đứa con nhỏ, thầy bồng mà đựng, khí sắc hân hoan lắm. Chừng ăn cơm, thầy mới nói với vợ và em rằng, qua hỏi thăm, thì ở Sài Gòn này, có ông trạng sư Francois tài lắm, nhất là ông giỏi về việc hộ. Qua đến, qua nói hết công việc cho ông nghe, giấy tờ cho ông coi. Cái giấy nợ của em làm thiếu qua 80.000 đồng và cái tờ của vợ chồng con cái Bành Đại Lợi làm thêm cho em cầm đó. Qua cũng đưa hết cho ổng coi nữa. Ông xét kỹ lưỡng, rồi ổng mới chịu lãnh cái vụ hình em đương chống án và cái luôn vụ hộ mà cha già xin quỷ tờ mua bán đó nữa. Ông nói 10 phần, kể chắc được kiện tới 8-9 phần. Giái trời Phật được y như lời ông nói đó. Qua cũng có đi hỏi thăm rồi, vì em còn chống án, nên quan trên để yên đó. Chừng nào tòa phúc án mà xử y án tòa sơ, thì em mới bị mất chức. Còn như tòa phúc án mà tha bổng em, tự nhiên em sẽ được phục chức lại. Vậy thì em cứ ở nhà đi chơi, đừng lo gì hết. Nếu trời Phật giúp giận, thì em bỏ chức thầy giáo mà lãnh chức điền chủ, càng khỏe hơn nữa. Thầy giáo Phát nghe anh nói mạnh mẽ quá, thì thầy vững bụng chút đỉnh, nên bớt buồn. Mỗi ngày, Hà Tấn Tài đi làm việc, thì Hà Tấn Phát cứ ở nhà đọc sách hoài. Vợ chồng Hà Tấn Tài sợ em buồn rầu, nên theo khuyên dỗ, biểu phải đi chơi. Thầy giáo Phát không nghe lời, Hà Tấn Tài mới nói rằng, em phải đi chơi chớ, đi chơi, đặng quan sát cái hay, cái dở của cuộc đời, cái dại, cái khôn của con người. Đi chơi, đặng thấu đáo nhân tình, đặng khảo cứu phong tục. Đi chơi, có phải là hư đâu, nếu hư, tự mình chớ. Tại em đọc sách hoài, không chịu đi chơi, rồi em cư xử theo sách, chớ không cư xử theo đời, nên ở dưới tiểu cần, em mới không hiệp với ai hết đó. Em phải nghe lời qua, học xong rồi, bây giờ phải hành, mà hành thì phải theo đời, chớ đừng có theo sách nữa. Thầy giáo Phát nghe lời khuyên chí lý như vậy, thầy mới chịu phục, nên từ nay, thầy mới bắt đầu đi chơi. Một buổi sớm, thầy giáo Phát ăn lót lòng với Tấn Tài, rồi thầy đi qua Bến Thành mà chơi. Thầy đi vòng qua chợ mới, vừa đi ngang qua tiệm cà phê, thì nghe trong tiệm có tiếng kêu chỉ danh thầy. Thầy đứng lại ngó vô thì thấy trong tiệm đông dày dày. Tại một cái bàn giữa có tiếng kêu tên thầy nữa. Thầy ngó kỹ chỗ đó thì thấy Cao Lương Ký là anh em bạn học với thầy đương ngồi ăn uống. Thầy bước vô, hai người chào mừng nhau. Thầy Ký mời thầy Phát ăn lót bụng. Thầy đói, đã dùng ở nhà rồi. Song muốn vừa lòng người bạn, nên kêu đem một ly cà phê, đặng ngồi uống nói chuyện chơi. Hai người nói chuyện nhau một hồi, thầy Phát mới hay thầy Ký, tuy hồi ra trường, thầy thi rớt, nhưng mà bây giờ thầy làm việc trong một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng tới 120 đồng, và mướn phố ở đường Thuận Kiều. Thầy Ký ăn hủ tiếu, thầy vớt thịt với hủ tiếu ăn hết, chỉ còn một mớ giá với nước, rồi đổ cái tô qua một bên mà uống cà phê. Cái tô hủ tiếu vừa mới trịch qua, thì có một người trai và một đứa nhỏ đứng hòm hồi nào gần đó không biết, áp lại, giành bưng cái tô. Người trai giành được, bèn kê cái tô vô miệng mà húp nước hủ tiếu rồn rột, rồi lại lấy đũa và mớ giá mà nuốt nữa. Đứa nhỏ không giành lại, thì đứng ngó lườm lườm, coi bộ tức giận lắm. Thầy Phát thấy vậy, mới móc túi lấy một đồng xu mà cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chưa kịp tạ ơn, bỗng thấy cái bàn gần đó có người đứng dậy đi, mà bỏ ly cà phê còn dư bộn. Nó chụp lấy đồng xu, rồi vói bưng ly cà phê mà uống ọt ọt. Thầy Phát thấy con người đến lúc nghèo, tấm thân phải hèn hạ đến thế, thì trong lòng thầy không vui chút nào. Thầy Ký mời thầy tối qua nhà chơi, đặng có nhiều giờ mà đàm đạo, chứ bây giờ thầy mắc đi làm. Anh em phân rẽ nhau, thầy Phát thủng thẳng đi tới bến xe hơi, thấy có hai người lơ đương giành một người hành khách. Ban đầu cãi cọ, lần lần tới chửi lộn, riết rồi đánh nhau, đứa cầm bù lon, đứa cầm dao, chém đập nhau đổ máu, lính bắt hết mà đem về bót. Giành một người hành khách có lợi được bao nhiêu mà đến nỗi phải lát đầu gãy tay, phải bị bắt ở tù như vậy. Thầy băng qua mé nhà chợ, thầy gặp một tớp con nít, đứa quần áo lang thang, đứa ở trần trụi, mỗi đứa có một cái thúng. Thấy ai mua đồ thì chạy theo xin đổi giùm về nhà. Lại cũng có nhiều con nít khác nữa, đứa ôm nhật trình, đứa ôm sách, đón mời khách mua giùm. Con nít đến tuổi này thì phải ở tại nhà trường, vì cái nghèo mà phải chịu cực khổ từ lúc thơ ngây. Ăn không no, ngủ không khỏe, đau không ai săn sóc, làm không ai dạy khôn. Rõ ràng, sanh làm người ta chẳng phải là hạnh phúc. Rõ ràng, chốn dương trần chẳng phải là nơi khoái lạc. Thầy đương ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe trong nhà chợ có tiếng la, rồi thấy người ta lộn xộn. Một người đàn ông chạy trước, mấy người chen lấn nhau mà rượt theo sau. Có một người đàn bà nói ôm sòm: "Tôi mua đồ móc bóp ra, lấy tiền mà trả. Ở đâu không biết, nó sớt giật cái bóp mà chạy tuốt." Thầy Phát nghe rõ, thì thầy lắc đầu mà bỏ đi. Thầy lần qua mé chợ kế bên, thấy có mấy người ngồi theo lề đường mà sủ quẻ, hoặc coi tướng, hoặc coi tay. Chỗ nào cũng có, hoặc đàn bà, hoặc đàn ông đặt tiền mà xin biết coi mạng số chừng nào làm ăn khá. Mấy ông thầy trả lời lanh lợi lắm, nói chuyện dĩ vãng, đoán chuyện tương lai của người ta, chẳng khác nào bực thần thánh tiên tri. Đời thiệt, thiên hạ họ xảo lạ lùng, mà cũng tại có người tin tưởng yêu cầu, nên họ mới dùng cái xảo mà dùng kế sinh nhai được. Đến trưa, thầy Phát về ăn cơm, thầy mới thuật những việc thầy thấy cho anh chị nghe. Vợ của Hà Tấn Tài mới cười mà nói rằng: "Ở đời, hễ nghèo thì phải chịu cực khổ, phải sanh gian xảo chứ sao. Mà em đi chơi, em lại coi chi những việc kỳ cục như vậy mà buồn. Em phải đi coi hát bóng, hát cải lương, phải đi coi đá banh, đánh tờ nít mới vui chứ." Tối lại, thầy Phát qua đường Thuận Kiều kiếm nhà mà thăm thầy Ký. Khi bước vô hàng ba, thầy thấy có hai người đàn ông nằm dưới gạch lởm cởm, ngồi dậy mà xá thầy. Thầy đứng lại mà ngó, thì thấy chỗ hai người nằm chỉ ken mấy tờ nhật trình mà trải, chứ không có nhiều chiếu chi hết. Thầy Ký ra rước thầy Phát vô nhà mời ngồi. Thầy Phát hỏi: "Hai người nào nằm ngoài hàng ba?" Thầy Ký châu mày đáp rằng: "Hai người đó hồi trước làm cu li trong mấy hãng, bị thất nghiệp, nên không có chỗ ăn ở. Tội nghiệp quá. Hồi trước, căn phố này bỏ trống không ai mướn. Hai người, ban ngày đi kiếm ăn, tối về đây mà ngủ. Khi tôi mướn mà dọn về đây, tôi nghe hai người than thở với nhau và bàn kiếm chỗ khác mà ngủ. Tôi thấy vậy động lòng, nên tôi biểu tối cứ về đó mà ngủ, không cần phải đi đâu. Hai người cảm ơn tôi quá, họ ngủ đó, chẳng hề làm điều chi nhọc lòng tôi. Khuya chừng lối 5 giờ, họ thức dậy, quét đằng trước, sạch bót, rồi mới đi. Thầy Phát nghe việc thê thảm như vậy, thì thầy thở ra mà nói rằng, ban ngày họ đi để làm việc gì? Có việc gì đâu mà làm. Bị khuẩn bách, không ai mướn làm việc chi hết nữa. Họ đi bậy ngoài chợ, ai mướn làm giống gì cũng được, ai cho bao nhiêu tiền cũng lấy. Nếu bữa nào không ai mướn làm việc chi hết, rồi tiền đâu mà ăn cơm? Ăn cơm mà tốn hao bao nhiêu, 2 đồng xu, thì kiếm một bữa cơm được rồi. Cơm ở đâu mà rẻ vậy? Tòa không biết hay sao, sẵm nó đi mấy tiệm cao lâu, nó mua cơm với đồ ăn dư, nó đem về mấy quán cóc, hoặc đem ra mé chợ, hay là góc đường, nó bán lại từ xu nhỏ cho nhà nghèo ăn. Tôi thấy họ mua 1 đồng xu cơm với 1 đồng xu đồ ăn thì no nóc. Chà chả, khổ đến thế hay sao? Hèn chi hồi sớm mơi, ở trong tiệm cà phê, họ dành với nhau mà ăn cái tô hủ tiếu dư của tòa đó. Ừ, bây giờ khổ lắm mà, thậm chí đừng bà con gái mà không có chỗ ở, phải ngủ ngoài trời, theo mấy cái băng đá mới tội nghiệp chứ. Tôi thấy cái cảnh khổ này rồi, tôi mới nhớ cách họ đánh bạc chơi bời ở dưới Tiểu Cần, thiệt tôi buồn quá. Ở đời, hỡi giàu thì sung sướng, nghèo thì cực khổ, có cái gì đâu mà buồn. Thôi, hai anh em mình đi coi hát chơi. Nghe nói tối nay ở rạp Thanh Bạch có ban hát bộ nào đó hát hay lắm. Tôi ít ưa coi hát, coi khuya buồn ngủ lắm. Thôi kệ, đi bậy chơi mà. Như hát hay, mình ở coi khuya, còn như hát dở thì mình chơi một chút rồi về ngủ, có hại gì. Hai thầy dắt nhau xuống rạp hát Thanh Bạch, thấy ngoài cửa dán giấy đề hát hay lắm, chữ lớn đại, nghe trong rạp càng trống vang vẫy. Thầy ký mua 2 cái giấy hạng nhất rồi dắt nhau vô cửa. Bầu gánh cổ động thì khoe hát hay lắm, mà kép hát ra sân thì hát không ra tiếng. Hai thầy ngồi coi tới 9 giờ rưỡi, không thấy lớp nào hay nên thối chí rủ nhau ra về. Ra tới cửa, bỗng gặp một đứa con gái chừng 11-12 tuổi đón xin giấy. Thầy ký trao cái giấy của thầy cho nó, mà nó còn chạy theo thầy Phát mà xin nữa. Thầy Phát cũng cho luôn cái giấy, rồi cười mà nói, con nhỏ kỳ quá, muốn coi hát thì xin một cái giấy cũng vô được cửa, lại nài xin làm chi tới 2 cái không biết. To quê mù quá, to tưởng nó xin 2 cái giấy đó đặng coi hát hay sao? Nếu không coi hát thì xin giấy làm chi? Nó xin đặng nó bán lại, mỗi cái 2-3 xu, đem tiền về cho cha mẹ nó mua cơm ăn chứ. Trời ơi, có cái nghề như vậy nữa sao? Ở đất Sài Gòn này, nghề gì cũng có hết thảy. Con nhỏ hồi nãy, nó xin giấy hát mà bán, mỗi đêm cũng kiếm được 1-2 cắt bạc. Thiệt, tôi không dè chút nào hết. Ở Sài Gòn, có đủ nghề mà. Bữa nào, tòa đi coi hát bóng, tòa sẽ thấy trước rạp hát có một bầy con nít trực sẵn mà giữ xe hơi cho họ vô coi hát. Xe hơi thì có shopper còn giữ cái gì? Có nhiều chủ xe, họ cầm bánh, chứ không mướn shopper. Họ vô coi hát, họ giao xe cho một đứa giữ, chừng giảng hát, họ cho 1 cắt. Cái cách giữ xe mướn đó, ngoài chợ Bến Thành cũng có. Xong ngoài chợ, họ mướn giữ xe máy cho họ đi chợ, mỗi cái 2 xu. Còn trong trường đua ngựa, họ giữ 1 cái xe máy, ăn tới 5 xu. Sao tòa biết nhiều chuyện quá vậy? Ở Sài Gòn thì phải quan sát chứ. Tòa lúc này rảnh rang, tòa nên đi vô mấy xóm nhà lá, đi vô mấy dãy phố trong đường hẻm, đi đến mấy chỗ cu ly ở, đặng coi cho biết cảnh hèn hạ cực khổ của con nhà nghèo. Mà coi cái khổ cũng chưa đủ, tòa còn phải đi đến mấy chỗ thiên hạ ăn chơi, đi đến mấy chỗ thiên hạ đánh bạc. Tòa phải kiếm mà thấy cách gian lận, kiếm mà thấy cách thiên hạ lường gạt nhau. Chừng tòa quan sát cho biết đủ rồi, tòa mới biết bây giờ loại người tính tình trí não đều giống nhau, mỗi người là một tay điếm trong xã hội, ai cũng chăm lo kiếm cho được đồng tiền. Người nào kiếm được nhiều thì đứng về bậc giỏi, bậc cao, người nào kiếm được ít thì đứng về bậc dở, bậc thấp. Cái nghĩa của sự sống trong đời là làm cho có tiền mà thôi. Thầy giáo Phát nghe lời bạn nói thì thầy mỉm cười. Thầy cho là lời khuyên quan sát nhân vật là phải. Còn lời luận xã hội kiếm tiền thì thầy còn nghi là lời quá đáng. Tuy vậy mà về nhà, thầy suy nghĩ hoài. Cứ hỏi trong trí. Vậy cái nghĩa của sự sống là lo mưu tính kế làm cho có tiền mà thôi hay sao? Còn nhân nghĩa, còn đạo đức ở đâu? Anh là Hà Tấn Tài, hôm nọ khuyên đi chơi. Mà bạn là Cao Lương Ký, bữa nay cũng khuyên phải đi chơi. Thầy giáo Hà Tấn Phát chẳng còn ái ngại do dự nữa. Mỗi ngày, lúc trời mát, thì thầy thả đi chơi. Bữa đi đường này, bữa đi đường khác. Thầy không thuộc Sài Gòn cho lắm. Phần thì đi chơi một mình, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, không có ai nghị luận, nên mất thú vị hết nhiều. Thầy nhơn mấy bữa Chủ nhật, thầy rủ bạn là Cao Lương Ký đi với thầy, đi tối ngày, đi cùng hết. Nhờ đi chơi như vậy, thầy giáo Phát mới được thấy trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo ăn ở dơ giấy, không có vệ sinh chút nào. Mới được thấy trong mấy hốc hẻm loi nhoi đủ cái hạng người, kẻ dữ gần với người hiền, kẻ ngay chung với người gian vậy. Già tóc bạc mà ở ăn không nên nết, trẻ ngây thơ mà cười nói đã lả lơi, vì chữ nghèo mà mạng phải rẻ, phẩm phải hèn, vì cái nghèo mà hết nghĩa nhân quên đạo đức. Thầy giáo Phát xem đủ cách buồn rồi, thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cảnh vui. May lúc ấy ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm đặng lấy tiền cứu giúp cho kẻ bị tai nạn. Hai anh em mua vé vô cửa, mỗi người hết 5 cắc mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì chẳng thấy cuộc chi vui, nhưng mà thiên hạ vô đông đầy, đờn ông con trai, đờn bà con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để vải lộn với nhau. Chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Phát, vậy chứ thầy nghĩ cách chơi giải giấy màu đó hay hay là dở? Thầy Phát cười mà đáp rằng, chẳng nói chi đến cái phương diện phong hóa, theo ý tôi, mấy người mua giấy màu mà giải lộn với nhau đó, hay hơn là để số tiền tốn hao như vậy mà cho những kẻ nghèo ở trong mấy xóm nhà lá thì có ơn nhiều. Số tiền của một người giải đó đủ nuôi được một nhà nghèo đói 3 bữa. Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô một nhà hàng bán rượu mà coi, An Nam nhảy đầm. Thầy giáo Phát thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng, thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá, thầy chịu không được, nên hối thầy Ký uống rượu riết cho hết mà ra. Chừng ra ngoài đường, thầy Phát mới nói rằng, vui chơi có nhiều cách, có vui thanh cao, có vui thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần, tôi trách anh em dắt ca nhi đi du hồ. Nay tại Kinh Thành, tôi được thấy Tân Thời Trí Thức tổ chức cuộc nhảy đầm. Té ra, lời trách của tôi năm ngoái ở Tiểu Cần thì cũng quan cả anh em quá. Qua tuần sau, người ta tổ chức 2 cuộc thể thao rất to tát để tranh giải thưởng. Có lớp giấy dán cùng vách, lớp rải cùng đường. Lại nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót 4-5 bữa mà nói rằng chiều thứ bảy có một cuộc đánh tennis, mỗi người hết 1 đồng, còn coi đá banh, mỗi người hết 5 cắc. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt, mà thiên hạ đi coi cũng đầy sân. Tiếc vì 2 người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người chịu thua, thành ra không có tranh kịch liệt, nên không thú vị. Còn bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầu nhóc. Chiến tướng ráp đá, ban đầu hai bên hăng hái, nhưng mà cách chơi còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Vang ăn được 1 bàn. Chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ, nên nỗ lực công kích dữ dội. Chiến tướng trong sân thì nóng nảy, công chúng trên giàn lại dốc sức la lối ôm sờm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần trái banh nữa. Người này lừa đá ống quyển người kia, người kia kiếm thế đá trúng ngực người nọ. Vì sức lực yếu lại luyện tập ít, nên đá mới nửa cuộc rồi bên nào cũng bết hết. Người thì đưa chân đá dò, kẻ thì không chạy theo banh, làm cho khán giả la rùm, biểu trả tiền lại. Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng cuộc tennis bữa trước và cuộc đá banh bữa sau chắc là hay lắm, Nào dè, bữa trước lỡ dở, bữa sau chèm nhẹp. Về dọc đường, khán giả bàn luận với nhau. Người thì nói, đi coi uổng tiền. Kẻ thì than, nền thể thao suy sụp. Vì thầy ký hỏi ý kiến, nên thầy Phát nói rằng, thể dục là một môn học có ích cho phần xác, cũng như văn học có ích về phần trí. Chủ nghĩa của người bày môn thể dục là muốn làm cho bậc thanh niên trong nước thân thể được tráng kiện. Nghĩ gì thân được mạnh thì trí mới dạng, mà thân mạnh trí dạng thì ở đời mới có thế tấn thủ được. Cái chủ nghĩa của thể dục thì cao thượng như vậy đó. Theo ý tôi thì người làm đầu về thể dục trong xứ mình phải cần lo phương kiếm trước làm thế nào cho dân chúng từ thị thành cho tới nông thôn, mọi người đều phải ái mộ thể thao, mọi người đều được tập luyện thể thao, phải dục lòng người, phải khuyến khích người. Nếu người không có đủ để mà tập, thì phải giúp cho người. Nói tóm một điều là phải gây cho có phong trào thể thao, đặng đờn bà cũng như đờn ông. Ở đồng cũng như ở chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng đều tập luyện gân cốt hết thảy. Mà theo con mắt tôi xem, thì thể dục bấy lâu nay không có chương trình, không có phương pháp gì hết. Cái điều lệ nhất là người lãnh trách nhiệm tổ chức thể dục lại đem cái môn quý báu ấy mà làm như một cuộc mua bán, lo cổ động rao hàng, bày định giá trồi sụp, chớ không lo phủ quá hay là lo cải lương gì hết. Cái tôn chỉ thể dục rất cao thượng kia trở nên một cái phương châm kiếm tiền, thấy thiệt buồn quá. Thầy ký nhún vai mà đáp rằng, Mòa đã nói với Toa, cái nghĩa của sự sống này là làm cho có tiền, có gì đâu mà buồn. Vợ chồng Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi, vay 1.000 đồng, mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời vài tháng rồi nín mãi. Hà Tấn Tài đòi riết. Thầy nọ mới năn nỉ, thế cái xe hơi mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ nếu không lấy thì cũng mất vốn. Bởi vậy, chịu sang bộ rồi mướn shopper đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều hoặc tối hay dắt thầy Phát đi một vòng mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức, vừa quẹo đường ra nhà ga xe lửa, thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rừng rộ, xe hơi chật đường. Ấy là hạng người có tiền tụ tại Thủ Đức mà ăn nem hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem, thì quán nào khách khứa cũng đông nức. Xong khách dụm từ bàn mà ngồi, mà bàn nào cũng có đàn bà và cũng cười giỡn ôm sòm. Thầy Tài biểu shopper ghé xe ngay cái quán lớn hơn hết và dắt vợ và em lại ngồi một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có 3 người ngồi. Một người trai trạc chừng 24-25 tuổi, mặt dồi phấn trắng noãn, đầu sức dầu rồi chải tóc bóng lẫy. Mình mặc bộ đồ ga bạc đinh xám, chân mang một đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có 2 cô cặp kè. Một cô mặc áo quần toàn màu đỏ, một cô mặc áo quần toàn màu xanh. Áo thì ngắn củng lai tay và trôm có nhũng tai bèo. Cô nào cũng dồi phấn, mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lờm, mày nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt liếc qua cái bàn đó thì thấy 2 cô giỡn hớt với cậu, nói, cười, rồi lại ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống, rồi cậu móc bóp ra trả tiền. 2 tay cặp 2 cô, vác mặt hân hoan bước lên xe mà đi. Hà Tấn Tài ngó em cười và nói rằng, đi Thủ Đức ăn nem là vậy đó, nên thiên hạ mới rần rộ, chứ ăn nem như mình thì sai trẻ mua về nhà mà ăn, cần gì phải đi Thủ Đức. Một bữa Chủ Nhật, Hà Tấn Tài coi nhật trình, rồi nói tuần này tại trường đua ngựa có đua độ hội lớn lắm nên ngủ trưa dậy, rồi mới biểu đem xe hơi ra đặng dắt vợ với em đi trường đua chơi. Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường, rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi đây phần đông là An Nam, chẳng những là đông bên hạng 0 đồng 25 đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng 1 đồng 10 ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đờn bà số gần phần nữa. Khi mới vô, thầy Phát tưởng rằng thiên hạ vì muốn coi ngựa chạy đua nên mới chịu tốn tiền đến coi chơi cũng như coi hát hay là coi đá banh. Té ra, ngồi đợi một lát, thầy dòm coi thiên hạ bàn bàn luận luận, đi coi ngựa, hỏi tên nài, rồi chen nhau mua giấy. Kẻ cá con ngựa số 1 năm 10 đồng, người cá con ngựa số khác năm 30, có người lại dám cá tới năm 300. Đờn bà cũng mua giấy cá bạc chục như đờn ông. Người cá về nhất, về nhì, về ba, kẻ khen ngựa hồng, hôm dược chạy bay, kẻ chơi ngựa đậm, bị chở nặng. Chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót, chạy đi lãnh tiền, còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu. Lấy chương trình ra, ngồi tính, xem coi độ kế tiếp phải đánh con nào mà gỡ. Thầy phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn. Có độ hội họ đánh tới 14 ngàn. Chừng ra cửa mà về, thầy phát lóng nghe một người đàn bà vui cười khoe ăn được 320, còn một người đàn ông mặc xu xị nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Tài hỏi thầy phát: em thấy đua ngựa hay chưa? Họ ăn thua lớn quá. Tôi tưởng bày đua ngựa chủ ý dục lòng dân, tranh nhau mà nuôi giống ngựa hay, ngựa tốt, đặng trong xứ có ngựa nhiều mà dùng. Thiệt tôi không dè, thiên hạ thừa cái dịp ấy mà đánh bạc dữ quá. Đời này là đời kiếm tiền, làm việc gì, chơi cuộc gì cũng mưu lợi hết thảy. Đến nỗi đá banh, tơ nít mà người ta còn cá ăn thua tới bạc trăm, huống chi là đua ngựa, đá gà. Qua nghe nói, trong chợ đêm họ đá gà tới 9.000 một độ. Trời ơi, nghe nói giá lúa sụp, người ta nghèo hết thảy, tiền bạc ở đâu mà họ tranh ăn thua tới cả bạc muôn như vậy không biết. Họ nghèo, họ trả nợ không nổi, chơi đánh bạc thì họ có tiền luôn luôn. Để bữa nào qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn, em coi họ đánh bài, đánh hột, ăn thua còn ghê hơn nữa chứ. Thầy giáo phát đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ người thì nghèo khổ đáo để, kẻ thì xài phí vô độ, giàu làm việc gì, giàu cuộc chơi nào, cũng cốt mưu lợi, cũng cốt giật tiền nhau, chớ chẳng thấy ai làm việc nhân nghĩa, chẳng nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết lời của anh Hà Tấn Tài khuyên thiệt là hay. Thầy mới hiểu lời của bạn là Cao Lương Ký luận thiệt là đúng. Thầy mới hiểu sự đời. Chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thầy bắt tức cười về các tư cách trái mùa của thầy trong mấy tháng nay, bởi trái mùa thì hiệp với thiên hạ sao đặng. Tuy vậy mà cái lương tâm của thầy vẫn còn lộn xộn. Thầy cũng hỏi thầm trong trí hoài: thiên hạ như vậy, thế tình như vậy, cứ nói câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, dầu mình giàu hay nghèo, dầu ai ghét hay ai thương, mặc kệ. Hà Tấn Tài dòm em xem có sắc lo, hỏi duyên cớ, thì Hà Tấn Phát nói rằng: mấy tháng nay, em nghe lời anh, em đi chơi, em quan sát nhân vật, em dò dẫm thế tình, em thấy rõ, cái tính chất của em khác hơn thiên hạ xa quá. Hôm nay, em bối rối như người đi lạc đường, không hiểu bây giờ nên sửa tánh mà ở theo thời, hay cứ giữ chân chánh mà làm, không cần ai thương ghét. Hà Tấn Tài cười ngất, rồi nói rằng: em nói mấy lời thì qua đã hiểu em học nhân tình thành thục rồi. Trong ít tháng mà em học được như vậy, thiệt qua mừng lắm. Bây giờ em biết thế tình rồi, thì em phải theo tình thế cho hiệp với thiên hạ, em còn dụ dự cái gì? Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu hay sao? Tại em làm trái thế tình, nên mấy năm em ở tiểu cần, thiên hạ không ưa, rồi em mang quả đó. Ở đời này, thiên hạ gian xảo, giả dối hết thảy. Ai cũng nhờ gian xảo, giả dối mà giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nghĩa nhân, thì em phải ở địa vị nghèo hèn. Như em không chịu làm theo lời thiên hạ, thôi thì vô chùa hoặc lên núi mà tu đi. Chớ đời kim tiền, người giả dối, mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa, thì đã vô ích, mà còn thêm hại nữa. Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ, rồi thầy gục gặt đầu. Thầy Hà Tấn Tài thấy vậy, bèn hỏi: em gặt đầu là sao? Em tính đi tu hay là ở thế gian? Em phải ở thế gian. Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư Francois thông pháp luật, lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài dám chịu tốn hao, giỏi nghề vận động, nên tòa phúc án hủy án tòa sơ, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội, cả hai người đều được trắng án. tòa hồ tự nhiên phải do theo cái án của tòa phúc án đó mà xử vụ cha Anochetti và cha Traha Mochetti kiện xin hủy tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án, bác đơn của tiên cáo thành ra những ruộng đất nhà cửa mà Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó thì Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn. Những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được biên tịch mà thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được tráng án bên tòa hình, đã được kiện luôn bên tòa hộ, tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo lại như cũ. Và bổ thầy tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối lại thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới nói rằng: "Thưa anh chị, khi em còn nhỏ, anh chị nâng đỡ dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được với đời. Em dại dột, để cho người ta xô té em đi. Anh chị không chấp, lại cứu vớt em nữa. Ngày nay, em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù, mà lại được phục chức. Thì cái ơn của anh chị, em không biết lấy chi đền đáp cho vừa." Hà Tấn Phát mới nói tới đó, thì Hà Tấn Tài chặn lại mà nói rằng: "Kiến họ Hà của mình bây giờ chỉ có anh với em đây mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là lẽ tự nhiên, có lạ gì mà em phải nói cho nhiều. Trời đất thương vợ chồng qua, nên ngày nay qua được giàu có. Có lẽ nào qua để cho em hèn hạ hay sao? Thiệt cái gì của em lấy làm khó tính hết sức. May nhờ phước ông bà để lại, nên mới khiến cho qua tính nhầm đường, lo trúng cách, chứ qua không phải giỏi gì. Thôi, ngày nay việc đã xong rồi. Em đã khỏi nạn, mà lại được ruộng vườn nhà cửa. Vậy em hãy liệu lấy mà gìn giữ, đặng an hưởng cho trọn đời. Qua đã có nói với em nhiều lần, đời này thiên hạ gian xảo lắm. Mỗi việc gì, em cũng đừng tin ai hết. Bây giờ, em là một vị điền chủ lớn rồi. Qua tưởng em cũng nên làm việc lại ít tháng cho thiên hạ hết chơi cười nữa. Rồi em xin từ chức, đặng quản suốt sự nghiệp của em. Trong ít năm đúng tuổi, em ra tranh cử, hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi, cho họ biết danh cái kiến họ Hà không phải là hủ lậu. Anh tính cho em phải lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi hay sao? Ủa, em hỏi cái gì mà kỳ vậy? Hội đồng lợi làm tờ bán đứt cho em. Sao lại còn làm giấy thêm mà giao, có vợ con đứng đủ nữa. Bây giờ em được kiện thì em lấy chứ sao? Em khỏi bị án thì thôi, còn của người ta sang bộ mượn em đứng giùm mà em lấy luôn thì ác lắm. Vậy mà em nói, em đã quan sát nhân vật, em đã thấu đáo thế tình, giống gì đâu. Em đã nói em quyết ở thế gian mà em còn sợ ác, thôi thì em đi tu cho rồi, chớ ở thế gian làm chi. Em coi hết thảy, coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu sang bao giờ đâu. Anh nói phải lắm, mà làm như vậy, sợ thiên hạ dị nghị chứ. Trời ơi, thiên hạ giật củ với nhau, cách họ làm còn ác bằng 10 phần của em nữa, mà có ai chê cười ai đâu. Ai giật giỏi, được làm giàu lớn, họ còn ngợi khen kính phục nữa chứ. Việc của em không ác chút nào hết. Hội đồng lợi bị án, anh ta đã vô phương cùng thế, nên mới làm giấy thêm mà giao đức sự sản cho em. Anh ta quyết bỏ, nên tòa trên đòi hầu mấy kỳ, anh ta giả đao, để khiếm diện luôn luôn. Em không thấy hay sao? Qua phải suốt 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới xong công việc. Anh ta bỏ phú, mình làm cho anh ta được trắng án, khỏi ở tù, ấy là làm ơn cho anh ta nhiều rồi. Anh ta còn chỗ nào phiền được? Sự nghiệp của anh ta, bề nào cũng bị chúng thi hành phát mãi. Nếu mình lo dở, thì sự nghiệp ấy cũng tiêu hết. Anh ta phải ở tù, mà anh ta còn kéo lây tới em ở tù nữa chứ. Coi có hại không? Hòa nói thiệt, vợ chồng Hòa mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra để lo vụ kiện này. Bổn tâm của vợ chồng Hòa muốn giúp một số tiền nhỏ, đặng gây cái sự nghiệp lớn giùm cho em. May trời Phật phò hộ, giúp cho Hòa thành công, Hòa mừng lắm. Hòa cho luôn em số bạc tốn hao đó, Hòa không đòi. Hòa nói cho em biết, nếu em làm mặt quân tử, em tính trả sự sản của hội đồng lợi lại cho Hòa, thì Hòa buộc em phải trả 8 ngàn đồng bạc tổn phí đó. Mà còn kiện đòi em 80 ngàn đồng bạc mà em làm giấy dây qua nữa đó. Rồi qua thi hành phát mãi hết ruộng đất cho em biết chừng. Em đừng có khờ lắm vậy. Em trả ruộng đất lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ kiện lấy tiền. Hội đồng lợi không ăn uống gì được. Nếu em lấy luôn, như em không giựt của hội đồng lợi thì là giựt của mấy chủ nợ, bề nào cũng mang tiếng không tốt. Em nói chủ nợ ăn lời đã quá vốn rồi. Họ có thiệt hại gì đâu mà ngại. Còn cái việc tốt xấu, Hòa đã thường nói với em, đời này Thiên hạ có biết gì đâu là tốt, cái gì là xấu đâu. Chỗ tốt, họ thường chê bai. Chỗ xấu, họ lại ham muốn. Em đừng có lo chỗ đó. Em lấy hết gia tài của hội đồng lợi, em làm chủ. Thiên hạ, họ còn khen ngợi em là người khôn ngoan. Em có bạc, có lúa nhiều, thiên hạ mới tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ hay sao? Mấy năm nay, em dạy học ở dưới Tiểu Cần. Em ở phải, em ở tử tế hết sức. Mà thiên hạ coi em ra giống gì? Họ đã không tôn trọng em, mà họ lại còn khinh khi em nữa chớ. Còn hơn một năm nay, em về Sài Gòn, em đi chơi. Em đã thấy rõ tình thế ra thể nào rồi. Em đừng có cãi qua. Em phải lãnh cái gia tài trời cho đó đi. Em lãnh, em mới có tiền mà làm việc phải. Em nuôi giúp đỡ kẻ nghèo nàn cùng khổ được chớ. Nếu em không lấy, thì qua lấy. Coi ai chê qua ác, coi ai cười qua dạy cho biết. Hà Tấn Phát không có lời chi mà đáp lại được nữa. Trót một đêm ấy, thầy suy nghĩ tới lui. Cần phải đo quấy, thầy khảo luận lý, thầy xét nhân tình. Thầy nhớ chuyện đã qua, thầy nhẩm việc sẽ đến. Trăn trở hoài, ngủ không được. Đến sáng, thầy lập tâm định trí rồi, thầy mới thưa với anh chị rằng: Em thưa với anh chị, từ rày sắp lên, em sẽ làm y theo thiên hạ. Em ở phải, thì thiên hạ khinh bỉ em. Vậy em không dạy gì mà để cho họ khinh bỉ nữa. Thiên hạ muốn như vậy, thì em làm như vậy cho họ coi. Em nhất định đoạt gia tài của hội đồng lợi, chớ để cho chà già lấy cũng vậy. Nhưng mà em nghĩ lại, nếu em đoạt hết thì tội nghiệp cho hội đồng lợi. Vậy em xin anh chị cho phép em chiết trong số em đứng bộ đó ra mà bớt cho hội đồng lợi. Một là nhà cửa anh ta đương ở đó, hai là 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Anh ta có nhà cửa và được góp quy lệ 50 mẫu ruộng thì bề ăn ở được yên, mà vợ con cũng no ấm. Chớ em lấy luôn hết thì cả nhà chết đói còn gì. Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen là Hà Tấn Phát tính như vậy là phải. Song lại còn e nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ thi hành. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Em xin anh chị cho em xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào em cũng phải nói minh bạch cho vợ chồng hội đồng lợi biết luôn. Luôn dịp em biểu hội đồng lợi kiếm người chắc chắn đặng em sang bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho anh ta. Và anh ta có một người con lớn, em tưởng sang bộ cho người con đó được. Tuy em đã được giấy cho phục hồi chức rồi, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em sẽ vô lãnh việc cũng được, không gấp gì. Hà Tấn Tài đáp rằng: Phải chớ, em phải xuống nói rành rẽ cho anh ta biết. Em lấy xe hơi nhà đó mà đi. Em cho anh ta lại những nhà cửa đó dưới 50 mẫu ruộng là nhiều lắm rồi. Nếu anh ta có nài xin thêm thì em đừng chịu đa, nghe không? Coi như anh ta nói kỳ cào thì em lấy luôn, đừng cho gì hết. Khuya bữa sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Ngày ở Tiểu Cần bị ngưng chức chở rương về Sài Gòn, trong lòng hổ thẹn, buồn rầu bao nhiêu, hôm nay đã được phục chức, lại được bổ tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi nhà lấy làm vinh diệu, thì trong lòng cũng hớn hở bấy nhiêu. Xe chạy tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông, thì thấy cũng cảnh vật đó. Mà ngày trước coi sao buồn hiu, còn bây giờ coi sao lại vui vẻ. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mơi. Chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi. Có ông Đốc và mấy thầy đường xúm nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện. Thầy bèn ngừng xe lại, đặng thăm ông Đốc với bạn đồng liêu. Ông Đốc học tâm, với mấy thầy thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ, bắt tay chào lăng xăng. Ông Đốc học nói rằng: Anh em tôi mới nhắc thầy tức thì đây, không dè nhắc linh quá. Mới nói kế thầy xuống tới. Thấy nhật trình hôm qua nói, thầy đã được phục chức, mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, sướng quá hả? Còn vụ chà già nó kiện hội đồng lợi với thầy về tội sang đoạt đó. Tòa sơ xử như vậy, nghe nói thầy chống án, rồi bây giờ ra làm sao? Thầy Phát cười mà đáp rằng: Vụ đó xong hết rồi, nên tôi mới được phục chức đó chứ. Không, tôi ở tù mất chức còn gì. Tòa phúc án, hủy án tòa sơ và nói tôi mua gia tài của hội đồng lợi, đó là đủ phép, nên không có tội gì hết. Té ra, hội đồng lợi cũng được trắng án nữa hả? Thưa phải. Vậy mà, anh ta lo sợ quá, phát đau, rồi chết chứ. Quý, hội đồng lợi chết rồi hay sao? Chết rồi. Chết hồi nào? chết gần nửa tháng nay. Vậy mà tôi không hay chứ. Thầy bỏ liều, tòa trên đòi mấy lần, thầy không đi hầu lần nào hết. Thầy Nguyên chen vô hỏi. Còn ruộng đất nhà cửa của hội đồng sang bộ cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao? Tòa hộ cũng xử rồi, xử tôi làm chủ vĩnh viễn. Không ai được thi hành phát mãi, bây giờ tôi hưởng chứ sao? Trời ơi, thầy có phước lớn quá. Thiệt cũng may lắm, tôi tưởng bị ở tù đó chứ. Thầy Hậu hỏi, sao tôi nghe nói hồi đó, hội đồng lợi cậy thầy đứng giùm, chứ không phải bán. Đứng bộ giùm sao được, nếu làm gian thì tòa quỷ tờ rồi chà già thi hành hết rồi còn gì. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi rành rẽ, sau đó làm thêm một cái giấy mà giao cho tôi nữa, có cái gì lôi thôi đâu. Thiệt thầy là giỏi, như vậy thì bây giờ thầy giàu lớn lắm. Thì gia tài của hội đồng lợi về tôi làm chủ hết. Đúng quá. Thầy Sanh hỏi, xe hơi của thầy đi đó là xe của thầy mua hay là của ai? Không, xe này của anh tôi. Tôi sẽ mua một cái xe mới, chừng 2-3 chỗ ngồi, đặng đi chơi. Có một mình, mua xe lớn, tốn xăng nhớt nhiều, không ít gì. Thầy cười quá, tụi tôi đây biết đến chừng nào mới được như vậy. Ông Đốc Học hỏi, thầy xuống chơi rồi chừng nào về? Tôi xuống đây thăm mấy ông và thăm thầy hội đồng, có lẽ chiều tôi về. Về chi gấp vậy, không mấy thở xuống, ở chơi mai rồi về. Bây giờ tôi có ruộng đất dưới này, tôi sẽ lên xuống thường lắm. Vậy để lần sau sẽ chơi lâu, chuyến này tôi phải về để đặng mốt lãnh việc. Chừng nào xuống nữa không biết, bây giờ sẵn đây, tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi, xin thầy đừng từ chối. Thầy ở lại ăn cơm, đặng tôi mời đầy đủ anh em mấy thầy hết thảy, tụ lại, chúc mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, là được phú quý vinh hoa. Thầy nhỏ tuổi mà được như vậy, thiệt đáng mừng lắm. Thầy giáo phát cứ viện lẽ mắc về gấp mà lãnh việc, nên không nhận lời ông đốc mời. Thầy giáo thủ kêu mà hỏi rằng, thầy Nhất, ruộng thầy đó, thầy tính mướn người coi làm, hay là thầy tính cho mướn? Tôi chưa nhất định. Để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Ruộng đó tốt lắm, như thầy không làm á thì để tôi bao tá hết cho. Tới ngày tôi đồng lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo gì hết. Mùa này người ta cày lỡ rồi, như thầy muốn bao tá thì để mùa sau rồi tôi sẽ tính. Thầy giáo phát từ giả ông đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ chồng hội đồng lợi. Ông đốc nói thêm rằng, à, tôi quên nói cho thầy hay nữa, con nhỏ tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu. Nó không chịu dạy học, nên tôi gả nó cho ông đốc công đậu ở bên Long Xuyên. Thầy phát cười, rồi xe rút chạy. Ông đốc ngó theo, chừng xe chạy khuất rồi, ông mới nói với mấy thầy giáo rằng, thầy phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra thì có xe hơi nhà, làm việc thì gần mặt trời, vậy thì đáng bực sang giàu rồi, còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước, thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta. Mình tưởng thầy làm bậy, nên khinh khi thầy. Ai mà dè, bây giờ thầy no nê như vậy, thiệt là giỏi. Thầy giáo phát qua nhà hội đồng lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa, thì thấy trong nhà, người ta lăn xăng trên bàn thờ, nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con hội đồng lợi vùng khóc trống lên, nghe rất thảm thiết. Vợ hội đồng lợi khóc mà kể rằng, thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm ở nhà tôi, mà ổng chết rồi, còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới, chỉ thấy cái bàn thờ, chớ làm sao gặp mặt được nữa mà nói chuyện. Thầy giáo phát thấy tình cảnh như vậy, thầy lấy làm cảm động, nên ngồi trơ trơ. Đợi vợ hội đồng lợi khóc kể xong, thầy mới nói rằng, thầy hội đồng đau, tôi không hay, mà mất, tôi cũng không biết. Hồi nãy tôi ghé trường học, ông đốc ổng nói, thiệt tôi chưng hửng. Thầy hội đồng đau sao mà mất vậy? Có đau bệnh gì trọng đâu, chỉ có cái rầu ăn ngủ không được, ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu không chết sao được. Nợ nần thì lúc cổ, sự nghiệp tan hoang, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của ở nhà tôi làm, thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can, chỉ thương anh em ra gánh vác giùm. Mà thầy cũng bị án tù nữa, ở nhà tôi hễ nhớ tới thầy thì đau đớn không biết chừng nào. Thầy hội đồng mất hôm nào? mất hôm bữa mùng 7, bữa nay đúng hai thất, nên mẹ con tôi cúng đây. Bậy quá, tôi xuống đây là xuống cho thầy hội đồng hay rằng, trong cái vụ tôi với thầy bị án đó, tôi chống án lên tòa trên, nhờ anh của tôi lo lắng, xuất tiền, mướn trạng sư tốn hao gần một muôn. Nên tuy thầy bỏ phú, không đi hầu, song tòa trên xử tôi với thầy đều được trắng án, khỏi tội gì hết. Được hay vậy sao? Trời đất ơi! Chớ chi tòa xử sớm sớm một chút, nhà tôi bớt buồn rầu, có lẽ khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án, tôi chịu không được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không? Được, tôi được trắng án, nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo lại rồi. May dữ hôn, được vậy, mẹ con tôi mới bớt buồn. Chớ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang họa thì tôi xốn sang quá. Phận tôi hơn một năm nay thiệt, tôi cũng buồn rầu hết sức. Nếu không có anh tôi lo lắng mà cứu tôi, hễ tôi bị ở tù, thì chắc tôi cũng không sống được. Nay phận tôi đã yên rồi, bây giờ tôi xin nói chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây là có ý muốn nói minh bạch chuyện của thầy cho thầy hiểu. Chẳng dè thầy đã mất rồi, vậy tôi phải nói với cô. Ngày tòa Trà Vinh kêu án tôi với thầy rồi đó, thì thầy thối chí đã ngã lòng, tính chịu ở tù, chớ không biết lo làm sao được. Còn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền, nên làm thêm một tờ nữa mà giao hết sự nghiệp cho tôi, đặng tôi chống chọi với chủ nợ. Nếu chống được thì tôi hưởng, còn nếu như tôi chống không được thì tôi ở tù, cho mát dạ tôi. Tôi vẫn biết cái tờ đó không ít gì, bởi vì tôi có tờ mùa trước đó cũng đủ phép rồi, cần gì phải làm tờ thêm mà giao nữa. Lại chà già nó kiện tứ tung, tôi bị án rồi. Tự nhiên chà già lấy ruộng đất và nhà cửa hết, tôi ăn sao được mà giao. Tôi về Sài Gòn, mong chạy cho khỏi án được là may, kể gì tới ruộng đất. Tôi năn nỉ với anh tôi cậy ảnh lo lắng cứu giùm cho tôi khỏi ở tù, nên cứu được thì ruộng đất đó ảnh dành với cha già mà hưởng, tôi không biết tới. Anh tôi xuất hơn một muôn đồng bạc, mướn hai ba ông trạng sư biện lý hết sức, nên cứu tôi khỏi tù, mà giành lại ruộng đất với chủ nợ cũng được nữa. Vì vậy đó, nên những gia tài ông bà giao cho tôi đó, bây giờ vì anh tôi hưởng, tôi không được biết tới. Tôi xuống đây, cốt nhất là cho thầy hội đồng hay, thầy khỏi bị án. Sau nữa, tỏ vụ gia sản cho hai ông bà biết. Vợ con hội đồng Lợi nghe nói như vậy thì nín khe. Cách một hồi lâu, vợ hội đồng Lợi mới nói xui xị mà rằng: gia tài của tôi, bề nào, họ cũng thi hành phát mãi hết. Vợ chồng tôi cùng thế rồi, nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai tự quyền của thầy, tôi có dám nói gì đâu. Thầy giáo phát dò được tình ý rồi, thầy bèn nói rằng: tuy tôi giao trọn hết cho anh của tôi, nhưng mà hôm tòa xử anh tôi đặng kiện, tôi nghĩ thầy với cô trọng tuổi lại đông con cháu. Nếu ruộng đất nhà cửa tiêu hết, thì chỗ nơi đâu mà ở, làm nghề gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ xin anh tôi rộng lòng cho bớt một cái nhà với 50 mẫu ruộng tiểu cần, đặng hai ông bà ở và góp vui lệ ruộng ấy mà dưỡng già. Ban đầu, anh tôi nói ảnh tốn hao trên một muôn đồng bạc. Nếu ảnh cho, thì thiệt hại ảnh nhiều. Tôi theo năn nỉ trọn mấy ngày, ảnh mới chịu cho như lời tôi xin. Vậy tôi xuống nói cho cô hay, đặng lựa ai đáng tin cậy thì cho biết tên họ, đặng tôi làm tờ sang bộ lại cho. Chớ để tên cô đứng bộ thì chủ nợ kiện họ lấy liền, không ích gì. Vợ hội đồng Lợi mừng rỡ hết sức, biểu con ra lạy thầy giáo phát mà tạ ơn. Cô khóc mà nói rằng: thầy làm anh em với nhà tôi không mấy ngày mà thầy thương vợ chồng tôi, thầy lo lắng từ chút, thiệt tôi chẳng biết lấy lệ chi mà tạ ơn cho vừa. Ở nhà tôi đã mất rồi, mà thầy còn lo cho mẹ con tôi có chỗ ở, có cơm ăn, giàu đến chết, mẹ con tôi cũng chẳng quên cái ơn ấy. Việc sang bộ, để chậm ít ngày cho mẹ con tôi tính, chớ gấp gáp quá, tính không được. Như thầy có gấp về Sài Gòn, thì chừng mẹ con tôi kiếm được người rồi, mẹ con tôi sẽ dắt lên trển làm giấy tờ cũng được vậy. Khách đến dự đám tuần, ai cũng khen ngợi thầy giáo phát có phước, có tài, lại biết nhân nghĩa. biết thương yêu người hoạn nạn. Vợ con hội đồng lợi mời ân cần quá, nên thầy Phát ở ăn cơm trưa và nói chuyện cho tới xế chiều, rồi mới từ mà về. Thầy ngồi xe hơi một mình ở phía sau, xe chạy ồ ồ, gió phớt mát mặt. Thầy nhớ cách người quen biết họ trở mặt, đổi lời, thì thầy tức cười thầm. Rõ ràng, lời của anh hai là Hà Tấn Tài và của bạn là Cao Lương Ký nói chẳng sai. Đời này chẳng còn luân lý nhân nghĩa gì nữa hết. Phải gian xảo mới được người ta kính phục. Phải có tiền mới được người ta thương yêu. À, thế tình như vậy, mình không phải là thầy tu, thì dạy gì bo bo, giữ luân lý nhân nghĩa. Kìa, cô Thiện Tú là gái, cô còn biết ở theo thời thay. Mình là trai, há mình không biết ở theo thời hay sao?